29, bát giải thoát còn gọi là bát bội xả như thế nào?
Vẹn lục thông bát giải cùng trọn. Cái người tu hành phải vận dụng bát giải thoát. Tôi nói cái này để chúng ta ý nè, nói để mình học á, học đạo Phật là có 8 cái thứ giải thoát mà đều là phải tự mình làm hết chứ không phải là mình nhờ ai được hết. Bát giải thoát ta cũng gọi là bát bội xả, tức là tự mình phải đi ngược lại với cái lối sống bình thường của dục vọng, của phiền não, của vô minh thì mình mới có giải thoát được, gọi là bát giải thoát, cũng gọi là bát bội xả. Chỉ bội là đi trái ngược, mà phải xả đi những cái gì mà nguyên nhân của phiền não, của khổ đau là phải xả đi, và phải đi trái ngược lại với cái nguyên nhân của phiền não khổ đau. Một là nội hữu sắc tướng quán ngoại sắc giải thoát, tức là ở bên trong tâm mình đó, mình còn cái tư tưởng chấp về ngã, chấp về pháp của mình, nghĩa là nói chung là mình mới học tu mà, thì cái tư tưởng chấp ngã chấp pháp ở bên trong nó còn. Nhưng mà do tu quán chẳng hạn như là quán bất tịnh, quán cái bãi tha ma, quán cái thây người chết, quán nó sình lên rồi nó tan rã rồi nó mục nát, rồi dòi tổ ăn, rồi chim ăn, rồi bày ra xương bừa bãi, hoặc là cuối cùng rồi đem cái xương nó đốt đi. Nói chung lại trong danh từ nhà Phật có cái từ gọi là trụ tưởng quán, đem cái thân người chết, bắt đầu từ cái chết cho tới khi nó bầm tím, tới khi nó nứt nẻ, nó tan rã, nó rửa ra, rồi dòi tửa, rồi dòi tửa ăn, dòi tửa ăn rồi tới là chim chóc ăn, rồi là rã rời ra, rồi còn cái xương đó là bừa bãi rồi nó tưởng tượng có cái xương đó đem đốt đi, nó thành ra là mi tầng là bay mất hết, nghĩa là không còn gì, cái thân này nghĩa là cuối cùng là nó không còn gì. Đó là cái cách quán bất tịnh. Rồi quán thân của người ta, cái kiếp của người ta như vậy, chẳng hạn như đi vô trong cái đường trường đại học y dược mà bữa nọ tôi có nói rằng tôi có đã đi rồi đó, vô thấy cái thân mình không có nhầm vậy, người ta bỏ là hình khên ra tắm, ta ngâm ở trong đó, rồi ta đem ra ta cưa, ta cắt, ta xẻ từng món, từng manh, từng múng, tâm can tỳ phế thận người ta đựng ra trong lọ, ta ngâm đó để ta học đó mà. Tôi đi vào trong đó là tốt, là cũng là để đi nhìn cho kỹ, để quan sát, để mà quán đấy. Mà vô đó mà mình thấy mình không còn sợ sệt gì nữa, mà mình băng lòng đang tưởng tượng là sau này mình được người ta làm như vậy mà không còn sợ, thì đó là nội hữu sắc tưởng mà quán ngoại sắc. Mượn cái sắc bên ngoài, mượn cái thây của người khác. Mà bên Ấn Độ hồi xưa là có cái gọi là thi lâm, tức là ta đem ta bỏ trong rừng, rồi vô trong cái rừng đó mà quán cái thúi, cái hôi, cái rượu, cái rã đó, cái mục nát đó, rồi quán cái sự vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh của cuộc đời. Thấy rõ được cái đó rồi, mà do vậy mà cái tâm của mình cái là bằng xả bỏ đi cái niệm về chấp ngã, cái bằng nội hữu sắc tưởng quán ngoại sắc. Quán ngoại sắc thành công, thấy được như vậy rồi là mình nhẹ bớt đi cái chấp bắt về cái thân ngũ quẩn tứ đại của mình, nhờ vậy mà có giải thoát. Đó là cái thứ nhất nha. Thành ra tu hành là phải tập là cái thân này là mình ăn thì ăn, ở thì ở, sống thì sống, tiện nghi mình chưa có chịu nổi như Phật hồi xưa thì mình cũng cần những cái gì cần thiết cho nó, nhưng mà phải tập xem thường nó là hữu sắc tưởng quán ngoại sắc, mà phải quán cái cuộc đời vậy đó. Cái kiếp con người, cái thân con người là cuối cùng nó tan rã, nó không còn gì như vậy. Cái thứ hai là nội vô sắc tưởng quán ngoại sắc, tức là cái trình độ cao hơn là cái người mà bên trong này nhẹ về cái ý niệm chấp ngã chấp pháp rồi, mà cộng thêm cái quán bất tịnh của ngoại cảnh, thì thế thì cái người này được giải thoát cao hơn mơ, dễ tu hơn mơ. Cái người mà nội hữu sắc tưởng, cái người là còn nặng về thân, về chấp ngã, mà quán ngoại sắc thì nó được một phần giải thoát. Còn cái người thứ hai là cái tầng thứ hai là nội vô sắc tưởng, cái tầng thứ hai là của cái người mà không có nặng chấp về ngã mà lại quán ngoại sắc, cũng quán bất tịnh vậy, cũng quán thay ma, chết. Quán cửu tưởng quán là chính cái giai đoạn mà của con người cuối cùng tan rã thành tro bụi rồi. Chim ăn rồi dòi ăn rồi rồi phân tán bừa bãi vậy, không còn gì. Cái đó là giai đoạn thứ hai. Bên trong nhẹ về cái phần chấp ngã chấp pháp, bên ngoài là vẫn lo quán bất tịnh. Cái thứ ba là tịnh giải thoát, thân tác chính cụ túc trụ. Tịnh giải thoát nghĩa là cái người này đã nhẹ về về nội sắc, nhẹ về ngoại sắc, rồi quán nó nhẹ rồi, không còn nặng về vấn đề chấp chấp thân nữa, chấp ngã nữa, mà quán vận dụng cái trí của mình quán những cái sắc tượng ở bên ngoài, như là quán màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng của sự vật hiện tượng. Quán những cái sắc thanh tịnh như là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, nâu, gì tùy theo cái sự quán tưởng của mình, mà mình vận dụng cái trí mình, rồi mình thấy trong cái vũ trụ bao la này nó đẹp đẽ khi sáng. Khi mình thấy toàn bầu vũ trụ sáng, khi thì mình quán thì mình thấy toàn là cả cái vũ trụ đều là toàn là cái màu hồng, ví dụ vậy. Rồi có khi thì mình thấy toàn cả cái vũ trụ là màu xanh. Tức là các thứ màu mà tùy theo cái sự tu tập của mình, mà cái tâm của mình thanh tịnh rồi, nó thấy như là một màu, hoặc là xanh, hoặc là hồng, hoặc là đỏ, hoặc là tím, hoặc là vàng, hoặc là trắng, mà mình không có đam mê, không có chấp mắt gì với những cái hiện tượng đó. Đó là gọi là tâm giải thoát. Thân tác chứng nghĩa là mình thấy cảnh thanh tịnh như vậy mà mình không có đam mê. Tự thân mình đã thể nhập, đã hưởng được cái sự an lành, sự thanh tịnh đó mà mình không có đam mê. Cụ túc trụ, tức là mình trụ ở trong cái sự an lành đó. Đó là ba rồi. Rồi bốn cái nữa ta gọi là quán không vô biên xứ. Đây là quán đối trị đó. Không vô biên xứ là cái người hành giả ngồi thiền tư duy quán tất cả vạn pháp là coi như không có gì hết, hoàn toàn là trống rỗng, không có gì hết. Cái thứ hai là có khi mà quán thức vô biên, mình quán thấy cái nhận biết của mình đó, nó mông lung, nó bao la cả cái vũ trụ bao la, không có chỗ nào là mình không thấy, không chỗ nào là mình không biết, thấy hết, biết hết cả cái vũ trụ bao la, gọi là thức vô biên. Đại cái quán thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Quán vô sở hữu nghĩa là không có gì cả. Sự vật tuy là có nhưng mà đối với mình là nó không có gì cả, nó có cái tâm đam mê dính dáng gì cả mà coi như không có. Thì cái thứ tư là phi tưởng phi phi tưởng xứ, là vận dụng nghĩa là cái tâm hồn mình, nghĩa là thân xác mình gần như là tiêu diệt, gần như là không còn, nhưng mà kỳ thật là không phải không còn, còn một cách vô cùng vi tế. Chứ nếu mà nó không còn gì hết rồi, tất nhiên nó chết luôn rồi. Mà nó giống như không còn vậy đó, không còn thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết gì hết. Tuy nhiên là vẫn còn. Ta gọi là phi tưởng, phi phi tưởng. Không còn cái tư tưởng thô, chứ còn cái tư tưởng vi tế. Ở trong cái con người mình vẫn còn. Đó là quán tứ không, lấy tứ không xứ làm đề tài để mà quán. Nhưng mà quán này là tôi xin lưu ý là quán này là gọi là thiền, mà thiền đối trị, chứ thiền này chưa phải là Như Lai thiền đâu. Đối trị là để chi? Để mà nhử cái tâm của mình đưa vào cái chỗ không đó. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Tức là để cho nó bỏ cái bằng bát bổ xả mà, để cho nó xả bỏ những cái tham lam, cái dục vọng, cái tài sắc, danh thực thùy ở trần gian này. À, giờ mình kéo ra bên kia, để cho nó bỏ cái bên đây. Cho nên đây gọi là bát bổ xả, tám món này là để mượn nó làm cái đối tượng để bỏ, để mình lấy cái khác, lấy cái thanh tịnh. Cái thứ chín là vô tưởng định, cũng gọi là diệt tận định, nó nghĩa là gần như mình không còn để ý một cái gì trên cõi đời này. Thế thì là tu tám cái món vậy để mà nó xa lìa những cái mà vọng tưởng của mình hàng ngày. À, cho nên là tám cái món đó ta gọi là bát giải thoát, tám cái món giải thoát, nhờ nó mà mình được giải thoát, cũng gọi là bát bội xả, có nghĩa là lấy tám cái đề tài đó mà mình làm cái đề tài để mình biến ly, cái xả là mình bỏ nó đi là mình đi trái ngược lại, để mình gửi cái tâm hồn của mình ở bên cái chỗ thanh tịnh mà mình không còn bị nhiễm ô nó lôi kéo. Thế thì là vẹn lục thông bát giải cùng tròn, bát giải thoát là vậy. Nói cái này tôi muốn nhắc cái đại chúng, nói nghe dài dòng đó, người tại gia nghe cái này mệt quá, kể cả người xuất gia nghe còn mệt đó mà. Nhưng mà thật sự mà nói, để ý mà suy, thì ta thấy rằng là cái phương pháp mà tu hành của đạo Phật là do tự mọi người chuyển đổi cái phiền não của mình để đổi lấy cái an lạc giải thoát, mà chính do mình chứ không phải do ai hết. Cho nên tôi nói trước sau như một, đại chúng mà để gửi gắm tâm hồn ở nơi ông thần này, ông thánh kia, ông Bồ Tát nọ, ông Phật nào đó, đều là không phải đệ tử Phật đâu. Mình tưởng rằng mình đệ tử Phật, nhưng mà mình không phải đệ tử Phật, không phải tu theo pháp của Phật. Mà muốn đi tu theo cái pháp của Phật thật sự là các vị phải học chánh pháp, hành chánh pháp, phải dựa theo cái lời dạy của Phật mà hành. Mà nếu mà muốn hành chánh pháp á, là phải học theo chánh pháp mà hành chánh pháp, là tự mình hành chứ còn không có nhờ cậy gì được hết, không có nhờ cậy ai khác. Nhờ cậy ai khác là sai rồi. Cho nên cái câu mà Tổ Quy Sơn nhắc một câu mà kim sanh tiện tu quyết đoán mà tưởng liệu bất do biệt nhân, sống trên đời này tự mình quyết định số phận mình, giải thoát cỡ nào, an lạc cỡ nào, hạnh phúc cỡ nào, chứng đạo cỡ nào, mình là hiền hay là thánh, mình là Bồ Tát Đăng Địa hay là Bồ Tát Địa Tiên, hay là mình thành Vô Thượng Bồ Đề, cũng đều là tự mình làm cho mình chứ không phải do Phật hay Bồ Tát gì giúp đỡ. Trước sau như một là tôi nói như vậy. Vậy mà có người rồi nói tôi nói như vậy có nghĩa là phá Phật, là cái đó thiệt là đáng buồn thiệt. Cái đó không phải phá Phật, mà cái đó là phụng sự đạo Phật một cách chí tình hết sức của mình để mà nói cái chánh pháp, để cho người đệ tử nhận thức mà cải tạo phiền não vô minh của mình. Lục thông cũng do mình có, cũng do mình tu tập, rồi bát giải thoát cũng do mình chuyển đổi cái nhận thức của mình để mà mình có được cái sự tự tại, cái sự giải thoát, chứ không do sự phù hộ. Cái chữ phù hộ đó không phải của đạo Phật, nhờ Phật, nhờ Bồ Tát gì phù hộ, không phải đâu. Phù hộ cũng vậy mà gia hộ cũng vậy thôi, không có được, mà phải học.